Chương 27 Lễ bỏ mà. Tháng 3 dương lịch, dì, cha và Trăng cùng trở lại núi để chuẩn bị lễ bỏ mà cho cha mẹ Trăng vào mùa đông. Với tộc người Gia Lai, lễ bỏ mà có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần. Khi chưa làm lễ bỏ mà, linh hồn của người chết vẫn còn lang thang ở thế giới bên này. Lễ bỏ mà chính là nghi thức tiễn đưa các linh hồn về thế giới bên kia, cắt đứt mối quan hệ giữa người chết và người còn sống, giải thoát mọi sự ràng buộc giữa người chết và người sống, để linh hồn của người chết nhẹ nhõm qua thế giới bên kia, gặp lại tổ tiên ở quê hương mình. Từ lâu, Trăng luôn ao ước được làm lễ bỏ mà cho cha mẹ vào mùa đông, nhưng không phải gia đình Gia Lai nào cũng làm được lễ bỏ mà cho người thân dễ dàng. Một lễ bỏ mà tổ chức từ 3 đến 5 ngày, không giới hạn người tham dự, sẵn sàng mở cửa mời cả làng và cả những làng kế cận nên vô cùng tốn kém. Có những gia đình Gia Lai nghèo phải mười mấy năm mới tổ chức được một lễ bỏ mà cho những người thân của mình. Họ mời linh hồn của những người thân về cùng một lúc. Nhiều gia đình Gia Lai thà đợi nhiều năm đủ tiền rồi mới làm một lễ bỏ mà đàng hoàng cho linh hồn những người thân, chứ không làm qua loa. Vì đó là một cách tri ân báo hiếu, đối xử tử tế của người sống đối với người chết. Lúc trước, Trăng không biết làm sao để có tiền làm lễ bỏ mà. Trăng có để dành tiền tiết kiệm, nhưng nó chẳng đáng là bao. Trăng đã nghĩ, chắc lâu lắm Trăng mới có thể tổ chức được lễ bỏ mà cho cha mẹ vào mùa đông. Khi chưa làm lễ bỏ mà, Trăng hay đưa bác sĩ Kim lên núi, vào rừng mà, đến ngôi nhà mồ của cha mẹ vào mùa đông để tiếp tế thức ăn và những vật dụng mà Trăng muốn gửi qua thế giới bên kia cho họ. Người Gia Lai tin rằng khi chưa làm lễ bỏ mà thì người chết vẫn cần thức ăn và các vật dụng y như người sống. Bác sĩ Kim sống ở núi đã lâu nên không ngạc nhiên với tập tục của người Gia Lai. Anh đề nghị giúp Trăng làm lễ bỏ mà, nhưng vì chưa có nhà và vì không muốn nhận lòng tốt của bác sĩ Kim quá nhiều nên Trăng đã từ chối. Những lễ bỏ mà thường là thâu đêm suốt sáng với tiếng mã la, tiếng nhạc sập sình, nhảy múa và ăn uống v.v. Vùng núi của Trăng, lễ hội thường xuyên nhất và gần như duy nhất là lễ bỏ mà. Đó là những đêm họ hàng, bà con làng xóm tụ về ăn uống, nhảy múa, hát ca, tiễn đưa người chết. Vùng núi ồn ào lên, khuấy động lên khoảng một tuần với những gương mặt của người lớn, trẻ con và không ít học trò của Trăng không hề ngái ngủ mà hăng say hát múa. Khi ở núi có lễ bỏ mà, mọi hoạt động khác gần như ngưng lại để tập trung cho lễ bỏ mà thôi, nhất là bọn nhóc học trò. Chúng gần như nghỉ học hàng loạt khi trong làng có lễ bỏ mà. Ngôi nhà của Trăng ở làng tái định cư đã bị người hàng xóm chiếm, nhưng khi cha trở về, cha và dì đã làm việc với xã, họ vội vã dọn nhà, trả lại ngôi nhà cho Trăng. Lễ bỏ mà được tổ chức trong ngôi nhà tái định cư này. Dì và cha đã chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Mọi người muốn làm một lễ bỏ mà trang trọng, đầy đủ để mong khi từ giã hẳn thế giới này, cha mẹ Trăng và mùa đông được sống hạnh phúc, đủ đầy ở thế giới bên kia. Giống như dì nói, ở thế giới này, cha mẹ Gia Lai của con đã sống khổ nhiều rồi, ở thế giới kia họ phải được đủ đầy sung sướng. Mùa đông cũng vậy, ở thế giới này mùa đông đã khổ rồi, mùa đông phải hạnh phúc ở thế giới bên kia. Cha đã mời nhiều thầy cúng, mời những người chơi nhạc, huy động thanh niên trong làng giúp đỡ làm lễ bỏ mà. Lễ bỏ mà có cả cago, một thân cây đẽo thành một chiếc thuyền gỗ. Giữa lòng thuyền là ngôi nhà gỗ hai tầng, hai bên hông thuyền chạm khắc chim muông và hình những con vật. Chỉ những lễ bỏ mà lớn mới có cago. Sự chu đáo của dì và cha làm Trăng xúc động đến rơi nước mắt. Khi đi một hàng dài cùng dì, cha, các thầy cúng và dân làng lên khu rừng mà, Trăng mới nhớ đến một giấc mơ nào đó của mình, cũng hàng người dài, vừa đi vừa hát. Lúc trước Trăng không biết đoàn người đi đâu, bây giờ Trăng mới biết Trăng đã mơ thấy lễ bỏ mà dành cho cha mẹ mình. Các thầy cúng mặc áo dài xanh, người bê chai rượu cần, người bê mâm thức ăn vào khu rừng mà. Dân làng đi phía sau, những thanh niên đánh Mã La. Trăng, Dì và Cha đi cùng họ. Mọi người cười hát suốt đường đi. Vì lễ bỏ mả là ngày hội của cả dân làng, cho dù đó là lễ của nhà nào, giàu hay nghèo. Rước linh hồn của cha mẹ Trăng vào mùa đông về nhà rồi, các thầy cúng bắt đầu làm lễ. Năm thầy cúng ngồi xếp vòng tròn, chính giữa là rượu cần, thức ăn. Trên tay mỗi thầy cúng cầm một chiếc lá chuối gói xôi, thịt gà, mời người chết. Trăng và cha cũng ngồi cạnh họ. Năm ngày đêm gần như thức trắng với đàn ca hát múa, tiếng đàn, tiếng mã la gõ vang khắp vùng. Càng nghe tiếng mã la, nhiều người càng kéo tới. Họ ăn uống, nhảy múa, tìm bạn, cầu linh hồn của cha mẹ Trăng vào mùa đông được siêu thoát. Mệt thì về nhà ngủ, ngủ dậy lại kéo tới, hết tốp này tới tốp khác, từ ông bà cụ già, người lớn cho tới trẻ con. Lễ bỏ mả đúng là lễ hội của cả làng. Sau từng đêm, từng tốp nam nữ rủ nhau đi ngủ thảo. Họ phải lòng nhau trong lúc nhảy múa nguyện cầu cho người chết. Giữa sống và chết, sinh sôi và hủy diệt không còn ngăn cách. Hai thứ đó song song nhau dường như không có ranh giới. Khi biết rằng không thể sống thiếu nhau, những đám cưới lại xuất hiện ở vùng núi. Và những đứa trẻ con ra đời thay thế cho những linh hồn mà họ vừa đưa tiễn sang thế giới bên kia. Làm được lễ bỏ mả cho cha mẹ vào mùa đông, Trăng rất sung sướng, vui mừng. Vì với người Gia Lai nào, chưa làm được lễ bỏ mả cho linh hồn người thân, nghĩa là còn nợ những linh hồn ấy. Vì người chết cũng có nhu cầu được giải thoát. Những linh hồn người chết không thể nào lang thang mãi ở thế giới này, trong khi nơi chốn của họ phải là thế giới bên kia. Nhưng cô em gái cùng cha khác mẹ với Trăng mới là người vui hơn cả. Lần đầu tiên đến núi, em thích thú với phong cảnh núi cũng như với lễ bỏ mả. Và được gặp một lúc bao nhiêu người, em xinh đẹp, lại có niềm say mê chụp ảnh như cha, nên em hồ hởi bấm máy tất cả mọi thứ, tất cả mọi người trong lễ. Em tha hồ kết bạn, những người bạn Gia Lai chụp ảnh cho họ, múa hát, hò hét cùng họ. Người Gia Lai có một tính cách rất dễ thương, đó là khi tin và thương ai thì họ sẽ đem hết lòng mình ra đối đãi. Những người bạn Gia Lai của em cũng vậy, họ mang tặng Uyên, cô em gái của Trăng, bao nhiêu thứ, từ nanh cọp, nanh heo rừng, một con vẹt biết nói hai thứ tiếng, Kinh và Gia Lai, cho đến một cái nhẫn vàng. Uyên không nhận chiếc nhẫn, nhưng em cũng thu được vô số quà tặng quý giá mang hơi hướng của núi rừng. Và em tặng lại cho họ quần áo, những bộ cánh sặc sỡ của em làm những cô gái, chàng trai Gia Lai vô cùng hào hứng. Em uống rượu cần với những người bạn mới của mình, được họ rủ đi ngủ thảo, tham gia vào những điệu nhảy của họ. Vừa bước vào nhà, chưa kịp ăn uống gì, từng tốp thanh niên nam nữ đã kiếm em cho kỳ được mới thôi. Cha bảo có lẽ phải đổi họ em thành Cha Rao, giống như chị Trăng mới đúng. Vào đêm cuối cùng, bác sĩ Kim mới tham dự được lễ bỏ mả. Anh lại để râu, gầy và xanh tái, làm cho mọi người phải lo lắng. Nhưng anh bảo anh không có bệnh gì, có lẽ vì làm việc quá nhiều thôi. Con đường làng trước nhà Trăng rộn ràng hơn bao giờ hết bởi năm ngày lễ. Nhiều người Kinh kéo tới bán hàng, họ bán đủ thứ, từ quần áo đến cháo chè, có cả sóc bầu cua. Đây là một điều kỳ quặc, nhưng cũng hết sức quen thuộc của vùng núi ở nơi không có chợ, không hàng quán, chỉ nhờ những lễ bỏ mả mà người ta mới có cơ hội bày chợ ra bán. Vì lễ bỏ mả là nơi tập trung đông đúc dân cư của làng cũng như các làng bên cạnh. Họ bán bất cứ thứ gì và chỉ bán trong thời gian diễn ra lễ. Sau đó mọi thứ lại im lìm và vùng núi lại chìm vào cái buồn tẻ, lặng im, heo hút giống như nó vốn có. Đêm cuối cùng, khách đã vãn, dàn âm thanh đã được dọn đi, các mã la cũng đã được trả lại cho từng nhà. Các thầy cúng say khướt đã tìm đường về làng mình. Thanh niên đã tìm được bạn. Cơn buồn ngủ bắt đầu xuất hiện sau năm đêm ngày gần như thức trắng. Dọn dẹp xong thì cũng đã khuya, bác sĩ Kim và Trăng bước ra con đường làng, nơi những hàng quán còn sót lại để phục vụ đám trẻ tiếc nuối lễ hội, chưa muốn về nhà. Những ánh đèn điện leo lét. Trăng nhìn bác sĩ Kim thấy sức khỏe anh sút đi nhiều, nhưng anh vẫn cười, anh bảo: Vậy là cuối cùng cha mẹ em vào mùa đông cũng được nhẹ nhõm trở về thế giới bên kia. Em đang suy nghĩ về lễ bỏ mả, Trang nói. Anh có nghĩ rằng phong tục của một dân tộc cũng có thể là hủ tục không? Sao em lại nghĩ như thế? Lễ bỏ mả là lễ hội có ý nghĩa tinh thần quan trọng với người Gia Lai. Nó thể hiện tình cảm của người sống dành cho người chết. Nhưng lễ bỏ mả tốn kém quá. Nhiều gia đình không thể lo được sẽ mang mặc cảm có lỗi với người chết và nhiều gia đình sẽ nghèo đi vì cố lo một cái lễ đàng hoàng. Năm ngày, biết bao nhiêu rượu và thịt, chưa kể thêm những thứ khác. Đấy là điều mà không phải gia đình Gia Lai nào cũng làm được. Nhưng nếu không có lễ bỏ mả, thì dân tộc Gia Lai sẽ thiếu đi cái gì đó thuộc về tâm linh. Em cũng nghĩ vậy. Dân tộc Gia Lai vốn ít lễ hội. Lễ bỏ mả vừa là cách để báo hiếu, tri ân với linh hồn người chết, vừa là lễ hội cho cả dân làng. Nhưng em hy vọng lễ bỏ mả sẽ được đơn giản và tiết kiệm hơn, để gia đình Gia Lai nghèo nào cũng làm lễ bỏ mả được cho linh hồn người thân của mình. Theo thời gian điều đó sẽ xảy ra. Vì cái gì cũng vậy, thời gian sẽ làm những thứ rườm rà, rắc rối bị đào thải, chỉ còn những gì hợp lý thôi, bác sĩ Kim nói. Em thấy anh gầy lắm, anh bị bệnh phải không? Trang lo lắng hỏi. Có lẽ tại công việc nhiều quá, bác sĩ Kim lảng tránh nói. Đêm đã khuya lắm rồi, Uyên cũng đã chia tay những người bạn Gia Lai và bước vào nhà. Trang và bác sĩ Kim vẫn còn đứng trên đường, sương núi xuống nhiều, tóc Trang và bác sĩ Kim như mềm hơn bởi sương đêm. Vậy là lễ bỏ mả đã xong, linh hồn của cha mẹ Trang vào mùa đông đã được giải thoát. Họ đã nhẹ nhõm về thế giới bên kia. Nhưng lẽ nào sau lễ bỏ mả, linh hồn của người chết, đặc biệt là linh hồn mẹ Trăng, không còn gì vương vấn ở thế giới bên này? Lẽ nào mẹ và Trăng không còn gì vướng víu? Mẹ không còn trở lại thế giới này thăm nhà và để nhìn Trăng, cô con gái bé nhỏ của mình? Với niềm tin của người Gia Lai, linh hồn của người chết cần được giải thoát. Trăng đã làm lễ bỏ mả để mong điều tốt đẹp nhất cho cha mẹ mình. Nhưng Trăng cũng có một ao ước hơi khác niềm tin của tín ngưỡng người Gia Lai mà mang hơi hướng tín ngưỡng của người Kinh. Đó là Trăng mong linh hồn mẹ vẫn còn trở lại thế giới này. Người Gia Lai không có tục thờ cúng người chết như người Kinh. Nhưng Trăng mong linh hồn mẹ sẽ trở lại hàng năm hay bất kỳ thời gian nào, nhất là trong những lúc Trăng buồn, cô đơn hay bất hạnh. Trăng không muốn vĩnh biệt mãi mãi linh hồn của mẹ và cả của mùa đông. Sau lễ bỏ mả, người sống đã cắt đứt với người chết. Trăng biết mình sẽ nhớ mẹ cho dù khu rừng mả đó Trăng không còn lên tìm tới ngôi nhà mộ của mẹ để tiếp tế thức ăn hay quần áo, vật dụng. Những ý nghĩ này làm cho Trăng nhớ ra rằng trong Trăng có hai dòng máu đang chảy, một dòng máu Gia Lai và một dòng máu Kinh. Trăng đã làm lễ bỏ mả cho cha mẹ để giải thoát mối quan hệ của hai thế giới, nhưng vẫn có nhu cầu hàn gắn lại mối quan hệ đó, buộc mối quan hệ đó vượt qua cả không gian và những thói quen bị mặc định bởi tín ngưỡng. Chương 28. Phụ bản những lá thư. Một lá thư của Mô. Ngày, tháng, năm. Trăng thân mến, Mô đã đọc cuốn sách của Trăng rồi. Vậy là cuối cùng giấc mơ tuổi 16 của Trăng cũng thành hiện thực. Mô vui lắm, vì hơn ai hết, Mô cũng tin vào ước mơ của Trăng. Đáng lẽ Mô không nên viết cho Trăng thêm một lời nào nữa, vì như Trăng đã nói, chúng ta đã là người dưng, chúng ta không còn liên quan tới nhau nữa. Mỗi người hãy tự sống cuộc sống của riêng mình. Nhưng có cái gì đó cứ nghẹn trong tâm hồn của Mô, và Mô nghĩ ít nhất một lần Mô cần phải nói ra. Mô có yêu Trăng không? Đó là câu hỏi mà Trăng đã từng đau khổ. Sau này Mô đã trả lời, mà cũng không trả lời hết sự thật. Có, Mô có yêu Trăng, nhưng Mô không biết tình yêu đó dẫn Mô đến bến bờ nào nữa. Có thể Trăng không nhìn thấy được khao khát của chính Trăng, cũng như sức mạnh nội tâm của Trăng. Đứng trước Trăng, Mô thấy mình là một người hèn yếu. Mô chỉ là một bóng hình lung linh của tuổi 16, một chàng trai mới lớn bụi bặm, ngang tàng, chứ không phải là một hình ảnh thực để đưa Trăng đồng hành trên nẻo đường nào đó của cuộc đời. Mô đã trốn chạy, đã không dám viết thư cho Trăng. Trước những nỗi buồn của Trăng, Mô không biết làm gì khác. Còn cô ấy, Mô đã yêu cô ấy như bù đắp cái tình yêu mà Mô nghĩ lẽ ra Mô phải dành nó cho Trăng. Cô ấy giống như Trăng vào mùa đông, nghèo khó, vất vả. Sự yếu đuối của cô ấy khiến cho Mô đủ can đảm để ở bên mà không phải là chạy trốn. Ánh mắt cô ấy không da diết, không xé lòng như Trăng. Mô cảm thấy mình đủ tự tin với một người như vậy. Và Mô đã dành cho cô ấy tất cả những tình thương mà lẽ ra Mô phải dành cho Trăng sau ngần ấy nỗi đau buồn. Trăng lên án Mô cũng được, không tha thứ cho Mô cũng được, khi đã để Trăng chờ đợi ngần ấy năm mà không có tin tức gì. Nhưng trong lòng Mô, ở đâu đó, núi vẫn sống. Hình bóng của hai người bạn gái, nhất là hình bóng của Trăng, vẫn sống trong Mô. Và Trăng ơi, Trăng có gặp mùa đông trong giấc mơ lần nào không? Trăng có tin rằng mùa đông đang ở thế giới này mà không phải là thế giới bên kia không? Sao Mô linh cảm cô ấy vẫn đang ở thế giới này và đang nhìn Mô ở hầu hết mọi khoảnh khắc? Một lần đi trên phố, Mô nhìn thấy một cô gái tóc dài, có ánh mắt sâu hút như mùa đông, mặc bộ đồ trắng, đứng lặng lẽ chờ xe buýt. Nhưng xe buýt tới, cô ấy lại không leo lên. Cô gái cứ đứng đó, nhìn người xe, rồi nhìn Mô. Có khi nào đó là mùa đông không chăng? Mùa đông về thế giới này để làm gì? Lẽ nào còn có điều gì ở thế giới này mà mùa đông chưa thể nói được? Để bây giờ, dù đã ở thế giới bên kia, mùa đông vẫn trở về để nói. Mô không biết chúc gì cho Trăng. Mô đã không còn là cậu bé mới lớn ngang tàng nữa. Mô trưởng thành và đang già đi vì cuộc sống. Nhưng Mô vẫn đón đọc những cuốn sách của Trăng. Vì bây giờ, thứ duy nhất làm cho Mô gắn với Trăng chính là đọc những tác phẩm của Trăng. Giống như Trăng nói, những bi kịch và sự chờ đợi mỏi mòn đã làm cho chúng ta quá xa lạ rồi. Một lá thư của cha gửi cho mẹ, một phụ nữ Gia Lai không biết chữ. Ngày, tháng, năm. Chào em. Anh không biết vì sao anh lại viết lá thư này. Hình như em không biết chữ, nhưng mong là có ai đó đọc cho em nghe. Anh không biết phải nói gì. Anh xin lỗi. Anh có lỗi với em và với người vợ của anh nữa. Em có quyền sinh con hay không sinh con, nhưng nếu đứa bé ấy ra đời, em hãy đặt tên cho con là Trăng. Vì sao anh cũng không biết, tự nhiên anh thích cái tên đó. Người đàn ông tội lỗi. Lá thư của một em học sinh Gia Lai. Ngày, tháng, năm. Kính gửi cô giáo Cha Rao Trăng. Em là Cha Malia Thị Veo. Em có vào thư viện trường đọc báo và đọc những câu chuyện cô viết. Cô ơi, cô viết thật hay, em cũng muốn làm nhà văn giống như cô. Em nghe cô giáo nói, cô đã từng dạy học ở trường này đúng không cô? Cô hãy hồi âm cho em nhé. Em Veo. Một lá thư của bác sĩ Kim. Ngày, tháng, năm. Viết cho em, nữ nhà văn Gia Lai. Anh đang ngồi trên giường bệnh. Những ngày này buồn quá. Anh không biết cái giây phút ngồi trên giường bệnh và giây phút ngồi một mình trong căn phòng ở núi cái nào buồn hơn. Nhưng nỗi buồn cũng gần giống như vậy. Anh bị ung thư. Chắc người ta cũng báo tin cho em rồi. Anh đã làm việc quá nhiều và anh kiệt sức. Nhiều lần em lên án anh là bác sĩ, sao anh lại hút thuốc quá nhiều. Nếu như em biết anh hút thuốc để chống lại cảm giác sợ hãi. Khối u đã di căn, anh chỉ có thể điều trị cầm chừng. Bữa nay người đàn ông cao lớn em thấy năm nào giờ gầy và xấu lắm. Tóc anh rụng đi nhiều, môi thì thâm lại, anh không dám soi gương. Những ngày nằm trên giường anh đọc tùm lum sách, có cả sách của em. Em hỏi chuyện em viết có hay không, nhưng anh không biết trả lời sao nữa. Nếu được tặng thì anh đọc, còn mua thì anh phải suy nghĩ lại đã. Anh đùa đấy. Anh đã đọc cuốn sách em viết và thấy được bóng hình anh cũng như những người phụ nữ ở núi trong day dứt của chính em. Anh vừa trồng mấy cây hoa 10 giờ trước phòng khám của anh, nhưng cả tháng nay anh vào viện chắc chúng đã héo hết rồi. Những cơn đau kéo tới thật là đau đớn, nhưng không gì đau đớn bằng ý nghĩ anh phải để lại cuộc đời này một người vợ và một đứa con trai mà không thể chăm sóc cho họ. Và em nữa, nếu em gặp biến cố nào, anh cũng không còn giúp em được. Nhưng anh mong đừng thêm biến cố nào tới cho em nữa hết, chừng ấy là đủ rồi. Bây giờ tới phiên anh hỏi, nếu anh chết, em sẽ trồng hoa gì để nhớ đến anh? Ngày nào cô gái người Chăng cũng tới chăm sóc cho anh. Em tin không, cô ấy đã lấy chồng, là một công nhân người Kinh và sinh con rồi. Dù anh ngăn cản, nhưng chiều nào cô ấy cũng tới phụ giúp trông anh. Cô ấy bảo làm như vậy cô ấy mới vui được. Chắc là anh không thể chờ ngày nhìn thấy em trở về. Những cơn đau càng ngày càng dồn dập, đến không theo giờ giấc. Anh là bác sĩ nên anh biết, có chống chọi với bệnh tật thì cũng chống chọi tới một lúc nào đó thôi. Vì nếu ai cũng chống chọi được thì thế giới kia để cho ai bây giờ? Những đêm trên giường bệnh, núi lại hiện ra trong ý nghĩ của anh. Vài hình ảnh thân quen, căn phòng cũ, em, mấy bông hoa 10 giờ và mấy con bướm. Hồi đó dù núi vắng vẻ, cô đơn, nhưng chúng ta lại chọc cho nhau cười rất nhiều, nên khi nhớ lại, anh chỉ nghe tiếng cười giòn tan của chúng ta thôi. Anh luôn thấy chúng ta đi lang thang, cười đùa cứ như xứ đó là thiên đường vậy. Em muốn gọi anh là sao cũng được, không thương yêu anh cũng được. Chỉ cần một ngày nào đó em trở về, nếu anh còn sống, anh sẽ cười với em. Còn nếu anh chết, em hãy thắp cho anh một nén nhang. Càng ngày, anh càng thấy mình gần với thế giới đó. Một lần trong giấc ngủ, anh nghe thấy tiếng ai gọi tên anh trong đêm tối, nhưng vì không quen với giọng nói đó, nên anh cứ im lặng ngủ. Lúc này, cái giọng xa lạ ấy lại gọi tên anh. Những dòng nhật ký của Trăng. Ngày, tháng, năm. Mùa đông thương yêu. Mô viết cho mình rằng, hình như Mô gặp mùa đông trên đường phố. Mình không tin lắm, nhưng hình ảnh mà Mô tả có lẽ là đúng mùa đông rồi. Một cô gái tóc dài, mặc bộ đồ trắng, ánh mắt sâu hút, buồn bã, đứng từ xa nhìn lại, rồi tan biến lúc nào khiến người ta không hay. Mùa đông ơi, mùa đông yêu Mô nhiều đến thế ư? Tình yêu của mùa đông dành cho Mô vượt qua cả chặng đường dài, và đặc biệt hơn là vượt qua tín ngưỡng của người Gia Lai. Sau lễ bỏ mả, những linh hồn đâu có lý do gì để về thăm thế giới này nữa. Vậy mà mùa đông đã trở về, chỉ để nhìn Mô, người con trai duy nhất mà mùa đông biết yêu thương. Trăng không biết phải nói gì với mùa đông. Tình yêu mùa đông dành cho Mô còn lớn lao hơn tình yêu mà Trăng đã dành cho Mô. Nhiều người bảo, những tình cảm đầu đời là mong manh sương khói, nó có đó nhưng cũng sẽ tan biến, rồi người ta quên đi. Vậy mà hai đứa chúng mình lại giữ trong tim mối tình đầu với chàng trai đầu tiên đó, chung thủy một cách hồn nhiên. Trăng cũng không biết Mô đã nhận ra tình yêu của mùa đông hay chưa, mà lúc này nếu như Mô biết có thêm một cô gái nữa đã từng yêu Mô, thì Mô cũng chẳng biết làm gì. Mùa đông đã mất, và thế giới của mùa đông là ở chốn xa hút kia. Trăng tiếc rằng Mô không dành cho hai chúng ta. Tại sao người con trai đó lại nhận được tình yêu của hai đứa mình mùa đông nhỉ? Mô không dành cho mùa đông, cũng chẳng dành cho Trăng. Và trong tình yêu như mùa đông biết đó, khi một người nào đó không dành cho mình, thì có đau khổ dường nào, người đó cũng không ở bên mình. Chỉ có tình yêu giữa hai phía mới bền vững. Mùa đông ơi, một ngày nào đó rồi mùa đông cũng chấp nhận về lại thế giới bên kia, để lại những giang dở của thế giới này, an nhiên bước vào một hành trình khác. Ngày đó gần hay xa, chắc mùa đông cũng buồn không ít. Nhưng mùa đông yên tâm, tình yêu thầm lặng của mùa đông không mất đi đâu. Mô có thể không biết, nhưng Trăng sẽ luôn luôn nhớ. Tình yêu của một cô bé Gia Lai mồ côi, không biết chữ, dành cho một người con trai Kinh. Với cô ấy, tình yêu đầu đời cũng là tình yêu duy nhất. Vì tình yêu mà cô dám vượt qua niềm tin của tín ngưỡng để trở về nhìn người thương. Trăng sẽ nhớ. Chương 29. Nụ hôn bất ngờ. Bác sĩ Kim ra đi vào một ngày tháng 12 lạnh lẽo. Giống như lời nhắn của anh, Trăng về nước, đến mộ thắp cho anh nén nhang. Trăng trồng hoa mặt trời và cả hoa 10 giờ trước mộ của anh. Chắc anh đang quan sát Trăng khi Trăng lúi húi đào đất, trồng hoa và tưới nước. Những kỷ niệm đã từng có với bác sĩ Kim bỗng hiện ra mồn một khiến mắt Trăng cay. Sau vài năm, Trăng mới quên được nỗi buồn nhớ khi vắng bác sĩ Kim trong cuộc đời này. Mô đã có một cô con gái, con trai bác sĩ Kim học ngành y. Cậu bé giống cha như đúc bởi vóc dáng và cả tâm hồn. Em Uyên đã kết hôn, em vẫn còn liên lạc với những người bạn Gia Lai ngày nào. Giờ họ cũng đã trở thành những ông bố, bà mẹ. Cuộc sống của em khá hạnh phúc với chồng cũng như với vô số bạn bè trên con đường rong ruổi của em. Như cha nói, mới sinh ra em đã cười và em cứ bước vào thế giới này với nụ cười nở trên môi mà chẳng cần phải quằn quại trong khổ đau hay nước mắt. Từ khi bác sĩ Kim mất, Trăng hay để chậu hoa 10 giờ trên bàn viết. Trăng đã trở thành một nữ nhà văn với nhiều cuốn sách viết về phụ nữ và vùng núi được bạn đọc yêu thích. Trăng vẫn sống một mình. Có vài người đàn ông muốn tìm hiểu Trăng, nhưng Trăng lại không có hứng thú. Trăng vẫn còn nhớ bác sĩ Kim, hay Trăng đã quen với cô đơn đến mức không thể cho ai bước vào cuộc đời mình? Trăng không biết nữa. Nhưng mỗi khi đồng nghiệp có ý làm mối cho Trăng, Trăng chỉ mỉm cười. Nhiều cuốn sách của Trăng được xuất bản. Trăng nhận được bảo trợ việc học cho trẻ em ở vùng núi quê Trăng. Đa số học sinh vùng núi thường không ăn sáng khi đến trường. Trăng đã duy trì những bữa sáng cho học sinh. Mỗi sáng, mỗi em một ổ bánh mì. Trăng cũng tài trợ cho những học sinh dân tộc hiếu học không có điều kiện đến trường. Trăng đã quen với cô đơn, vậy mà có lúc Trăng lại nhói lòng vì điều đó. Nhiều khi ngồi trong căn phòng trống trải, Trăng cảm thấy mình không thân thiết với ai nhiều như là bác sĩ Kim. Nhưng bác sĩ đã ở thế giới bên kia rồi, Trăng nhớ bác sĩ Kim quá chừng. Trăng thường tưởng tượng ở thế giới bên kia, bác sĩ Kim đang làm gì. Chắc anh cũng đeo túi thuốc, chạy chiếc xe để đi chữa bệnh. Có những con người dù đã mất đi, mình vẫn nhớ tới họ. Bác sĩ Kim là một người như vậy. Lúc còn sống, anh giống như một bông hoa tỏa hết hương cho đời. Khi chết, anh không hối tiếc điều gì. Trăng biết anh mong cho Trăng hạnh phúc. Vợ của anh cũng đã tìm được hạnh phúc, đã tái hôn, vậy mà Trăng vẫn một mình. Trăng đã thực hiện được giấc mơ của mình là viết sách, giúp đỡ các em học sinh miền núi và đi khắp nơi. Nhưng cô đơn vẫn là người bạn trung thành nhất của Trăng. Dù ở bất kỳ nơi đâu, Trăng vẫn thấy hình bóng nó. Một ngày cuối tuần đi trên phố, Trăng nhìn thấy những tấm băng rôn quảng cáo một gánh xiếc. Trên băng rôn là bức hình chú khỉ giống y chang chú khỉ của Mô. Có khi nào đó là con khỉ của Mô không? Nhưng con khỉ đang sống trong rừng ở vùng núi quê Trăng mà. Trăng mua vé đi xem xiếc. Đúng là phép lạ đã xảy ra. Chú khỉ trên sân khấu chính là chú khỉ của Mô. Chú đã trở thành một ngôi sao xiếc thú. Chú biểu diễn tự tin trên sân khấu với khỉ, voi, chó. Chú nhảy vòng lửa, tung hứng, đọc sách. Chú còn làm trò cho khán giả con nít cười. Khi nhìn thấy Trăng đứng lên ngỡ ngàng ở dưới khán giả, chú chạy tới bên Trăng, kêu khẹt khẹt. Cái mặt già đanh của chú trở nên vui tươi hào hứng. Chú không còn là chú khỉ cô đơn, bất mãn với sự bội bạc của con người, mà nhìn chú lúc này như sinh ra là để biểu diễn dưới ánh đèn. Chú còn được đặt một cái tên đẹp. Tên chú là Honey. Trăng vui đến chảy nước mắt. Đoàn xiếc không ở lại thành phố lâu mà phải đi lưu diễn. Lúc chia tay, Honey chạy thốc vào lòng Trăng, vuốt má Trăng, rồi chu môi hôn môi Trăng. Không biết con khỉ học ở đâu cái trò thể hiện tình cảm chết người đó. Trăng đứng há hốc nhìn con khỉ, vừa mắc cỡ vừa buồn cười. Hồi đó giờ, Trăng chưa hôn ai hết và cũng chưa từng được ai hôn hết. Nhưng tại sao nụ hôn đầu tiên lại là từ con khỉ mà không phải là từ Mô hay bác sĩ Kim như Trăng từng ao ước? Hôn Trăng xong, con khỉ nhảy xuống đất, quẹt má, cười khẹt khẹt. Đoàn xe xiếc lăn bánh. Chú khỉ Honey giơ tay ra sau khung sắt, vẫy chào tạm biệt Trăng. Hình như con khỉ Honey khoái làm diễn viên xiếc. Gương mặt của nó rạng rỡ khi đi theo đoàn xiếc, chứ không buồn bã như ngày nào. Làm sao một chú khỉ bình thường ở vùng núi lại trở thành một ngôi sao xiếc thú? Điều này thật thú vị, nó nằm ngoài sự tưởng tượng của Trang. Từ nhỏ, chú khỉ đã rất thông minh. Nó hiểu được tiếng người, nó đã luôn vượt lên nghịch cảnh. Dù nhiều lần bị bỏ rơi nhưng nó vẫn sống sót. Mặt nó có đầy vết sẹo, nó vẫn sống sót. Nhưng để thay đổi ngoạn mục như vậy, con khỉ đã trải qua rất nhiều điều. Nhìn những vết sẹo trên mặt nó và đôi mắt buồn sành đời của nó xem. Cuộc đời của con khỉ chắc chắn đầy những đau thương, phi lý và nghị lực. Nhưng sao con khỉ lại vui khi đi theo đoàn xiếc nhỉ? Ở núi nó tha hồ bay nhảy và được tự do mà. Hay nó giống như Trăng, thích được đi đây đi đó, biết thêm nhiều thứ, kết thêm nhiều bạn mới. Lẽ nào nó thích ánh đèn, thích cuộc đời đầy thú vị của một diễn viên xiếc? Con khỉ nhỏ kiên cường hơn Trăng và nổi tiếng hơn Trăng rồi. Giờ đây rong ruổi trên các ngả đường không chỉ có Trăng mà còn có một chú khỉ nhỏ. Cả hai đều mang bóng hình của núi trong tim. Chiều xuống, Trăng bước lang thang trong thành phố. Dù từng sống ở rất nhiều thành phố, nhưng Trăng vẫn chưa quen với bất kỳ thành phố nào. Trăng thường thấy mình thuộc về một nơi khác, một nơi hoang vắng chứ không phải nơi đông đúc nhiều ánh đèn. Thấy Trăng đi một mình, một bà thầy bói bước tới hỏi: "Cô muốn xem tướng số không?" "Bà biết tương lai của tôi sao?" Trăng hỏi. Bà nắm bàn tay Trăng, dí đôi mắt vào những đường chỉ tay, trả lời: "Cô sẽ gặp người đàn ông của đời mình, không phải bây giờ, nhưng cũng sắp rồi. Anh ta phải đi một quãng đường rất dài. Bây giờ anh ta vẫn đang đi, nhưng rồi anh ta sẽ đến." Trăng không hiểu lời lẽ xa xôi của bà thầy bói. Trăng muốn bà ta giải thích thêm, nhưng bà chỉ lắc đầu. Ai là người mà Trăng sẽ gặp? Ai cần Trăng đến nỗi phải đi một quãng đường dài? Có phải là người trong giấc mơ khu vườn hoa vàng? Trăng quay lại chỗ bà thầy bói, nhưng bà đã không còn nữa. Trăng đứng như trời trồng trên đường. Có nên tin bà thầy bói này không? 99% bảo rằng không nên tin vào thầy bói, vì thầy bói chỉ giỏi nói xạo để moi tiền những người cả tin thôi. Nhưng nếu lời bà ấy đúng thì sao? Lẽ nào người cần Trăng đang đi trên con đường để đến bên Trăng? Sao Trăng không nhìn thấy con đường đó? Hay người trần mắt thịt thì không được thấy những gì sắp diễn ra với mình? Với tính cách mạnh mẽ, Trăng không muốn đứng yên đợi chờ. Nếu biết đường đi, Trăng sẽ đi đón để con đường cả hai gặp nhau ngắn lại. Nhưng biết tìm đâu bà thầy bói ban nãy bây giờ? Trăng không còn cách nào hơn là đành chờ đợi. Những bí ẩn, ngạc nhiên, bất ngờ lẽ nào chưa kết thúc? Chúng vẫn còn ở phía trước hay sao? Trăng đứng trên phố chiều, ngóng về phía núi. Nắng chiều đã tắt, những ngôi sao đang le lói mọc. Trăng đứng mãi, dù đường phố đã lên đèn. Những con thiêu thân rộn ràng đập cánh và sương đêm lặng lẽ rơi. Chiều xuống rồi phải không em? Ai chờ em nơi phía đó? Không có ai sao em nghe tiếng gọi? Núi âm u, núi sương mù.